kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, đối với gia đình Việt, một bữa cơm không thể trọn vẹn nếu thiếu các loại rau thơm. Chúng không chỉ giúp cho món ăn có mùi vị hấp dẫn hơn, đẹp mắt hơn, còn có chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng và chữa trị rất nhiều bệnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu công dụng của những loại rau thơm. Đầu tiên đó chính là thì là một loại thảo mộc thơm có nguồn gốc từ nước giáp với biển Địa Trung Hải. Từ thời xưa, người Ai Cập đã biết sử dụng loại rau này để làm giảm các triệu chứng đầy hơi và táo bón. Ngoài ra, một số khảo sát được tiến hành vào năm 2002, loại rau này có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày hiệu quả. Hạt thì là một hạt có chứa lượng canxi nhiều hơn 1/3 cốc sữa. Không những thế, nó còn rất tốt khi diệt khuẩn miệng và giúp hơi thở luôn thơm mát. Có thể dùng hạt để uống thay vì uống trà mỗi ngày. Rất có lợi cho hệ tiêu hóa, trị được các triệu chứng táo bón và đầy hơi. Lá thì là lá của loại rau này chứa rất nhiều vitamin B nên rất có lợi cho não bộ và cơ thể. Còn thân thì là rất giàu vitamin A và vitamin C, là loại chất chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Thứ hai đó chính là hẹ. Theo các loại sách, cổ hẹ không chỉ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn là bài thuốc lành tính, có chứa nhiều thành phần kháng viêm rất mạnh, và một vài nghiên cứu còn chứng minh rằng nó mạnh hơn cả thuốc kháng sinh. Bên cạnh đó, vì giàu chất xơ nên tính ấm của cây hẹ rất tốt cho dạ dày và cải thiện hệ thống miễn dịch nhờ vitamin C và E. Đồng thời, các thành phần giàu allicin, cây hẹ giúp giảm lượng cholesterol trong máu và ổn định huyết áp. Bởi tính năng này mà các bác sĩ hay khuyên các bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tim mạch nên sử dụng hẹ hàng ngày. Hẹ tươi có thể tăng lượng vitamin K đáng kể, từ đó giúp xương chắc khỏe hơn. Kiên trì sử dụng loại rau này còn giúp cho mắt sáng và làn da sáng khỏe. Thứ ba đó chính là húng quế. Húng quế là loại rau thơm có chứa nhiều chất chống oxy hóa và tinh dầu sản xuất ra các chất như là methionine, carfilin. Đây là những chất có tác dụng hỗ trợ những tế bào dự trữ và phóng thích insulin, góp phần làm giảm lượng đường huyết, rất phù hợp cho các bệnh nhân tiểu đường. Một vài nghiên cứu còn cho thấy rằng húng quế giúp làm giảm tâm lý khi chúng ta uống quá nhiều rượu, và nó hoạt động giống như là một loại trà giàu cortisol. Ngoài ra, khi ăn húng quế, chúng ta còn có thể tăng hưng phấn và tăng lượng sắt cho cơ thể. Vốn chứa rất nhiều thành phần chống oxy hóa nên húng quế không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, kháng khuẩn, trị được các bệnh da liễu mà còn giúp cho người dùng cải thiện tuổi thọ. Nếu duy trì sử dụng húng quế thường xuyên, chúng ta có thể giảm được các bệnh về viêm khớp. Cuối cùng đó chính là rau mùi tây. Mùi tây được biến đến như là một loại cỏ sống được 2 năm. Rễ mọc thành củ, có hình trụ hình nón ở đầu. Lá bóng và cuốn lá dài. Mép lá hình răng cưa, có mùi thơm rất dễ chịu. Vì giàu vitamin C nên khi ăn mùi tây, chúng ta có thể giảm được các triệu chứng viêm khớp một cách nhanh chóng. Một số bài thuốc dân gian còn khuyến khích chúng ta nên uống rễ cây mùi tây vì chúng rất lợi tiểu. Ngoài ra, mùi tây còn có thể tăng cảm giác ngon miệng. Rất nhiều người dùng nó để trị chứng rối loạn dạ dày. Không những vậy, trong mùi tây còn có chứa vitamin K với một lượng vừa đủ để giúp xương chắc khỏe, đồng thời nhờ các thành phần thanh lọc máu. Cần tây còn giúp làm giảm cholesterol trong máu, từ đó giúp máu lưu thông một cách dễ dàng và ngăn ngừa các bệnh về tim. Một vài chuyên gia dinh dưỡng còn phát hiện ra cần tây có thể tiết ra insulin, có khả năng phòng chống bệnh tiểu đường bằng cách kiểm soát đường trong máu và đưa chúng về mức độ vừa phải. Kính thưa quý vị, với những công dụng tối ưu như vậy, các bà nội trợ đừng quên thêm 4 loại rau thơm thần kỳ này vào các thực đơn hàng tuần, vừa giúp cho bữa ăn thêm ngon miệng, vừa lại phòng trừ được các bệnh về tim mạch, tiêu hóa và xương khớp.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em, Philát đã được Caesar là hoàng đế của La Mã chỉ định cho làm một vị thống lãnh và cầm quyền toàn xứ Palestine thuộc địa của La Mã. Và nhiệm vụ của ông là phải gìn giữ những luật lệ và ngăn ngừa những cuộc cách mạng nổi lên chống lại quyền hành của đế quốc La Mã. Đối với người Giu-đa, Philát không theo một tôn giáo nào. Việc trung thành duy nhất của ông là trung thành với sự nghiệp của hoàng đế La Mã. Mặc dù ông ta cầm quyền, nhưng ông ta rất ít nể vì những người Giu-đa. Ông ta xem thường tín ngưỡng của họ. Vào buổi sáng đặc biệt này, Philát cố gắng dùng những kinh nghiệm đã có trong cuộc đời quyền hành ở trên dân sự và sự xét đoán tất cả các vấn đề trong việc tấn công, công kích điều duy nhất thuộc quyền của quan tòa của người La Mã. Vào buổi sáng này, những người cầm đầu tôn giáo người Giu-đa đã xuất hiện vào lúc tảng sáng nơi dinh của quan tổng đốc Philát. Họ đánh thức ông dậy. Khi Philát nghe dân Giu-đa yêu cầu ông áp giải Giê-xu là người mà họ cáo buộc như một người tội lỗi đầy độc ác, thì Philát định rằng sẽ xử nhanh chóng chuyện này rồi thông qua. Nhưng ông đã thay đổi ý định khi ông ta nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu. Từ trước đến giờ, ông chưa nhìn thấy một người nào có dáng dấp thánh thiện như người này. Ông nói rằng, hãy xem người này. Hãy xem người này. Philát đòi những người Giu-đa cáo Đức Chúa Giê-xu đến. Ông ta nghe những lời buộc tội của họ, rồi ông quyết định hành động một cách hợp pháp là tha cho Đức Chúa Giê-xu để Ngài tự do. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những lời buộc tội chống lại Đức Chúa Giê-xu đều là vu khống. Không một ai trong họ có thể trưng bày những lý do chánh đáng về sự vi phạm của Chúa. Nhưng những người Giu-đa đồng lòng kết án và đòi Philát phải bắt giam Đức Chúa Giê-xu. Suốt cả buổi sáng, những người lãnh đạo tôn giáo đã nói những điều bịa đặt, kiếm cớ chống lại Đức Chúa Giê-xu. Họ khai gian, họ đưa đến sự báo cáo láo. suốt cả buổi sáng. Pilát tra vấn Đức Chúa Giêsu và tuyên bố đi tuyên bố lại với dân Giu-đa rằng Đức Chúa Giêsu vô tội. Và Pilát không thể nào tìm thấy ở nơi Đức Chúa Giêsu một lỗi lầm hay một tội ác. Kính thưa quý ông bà chị em, tuy nhiên Pilát thấy rằng mình không thể thay đổi được gì nơi đám đông rất hỗn tạp này. Người ta hầu như định rõ ràng rằng muốn Đức Chúa Giêsu phải chết. Cuối cùng, Pilát cố gắng làm cho dịu bớt những điều đòi hỏi của những người cầm đầu Giu-đa bằng cách điều đình với họ, mà trong gian đoạn 19 từ câu 1 đến câu 3 có mô tả lại. Bây giờ Pilát bắt Đức Chúa Giêsu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đem một cái mão triều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng: lại vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy vả. Bằng sự ngược đãi và hành hạ Đức Chúa Giêsu, Pilát hy vọng gợi được sự thương tâm và tình cảm con người trong số những người đã kết án Đức Chúa Giêsu. Ngoài ra, Pilát vừa phóng thích một tên tội ác hung tợn nhất trong dân Giu-đa, đó là Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một người Giu-đa, chính là một tên ăn cướp giết người và bị khép vào tội tử hình. Cùng với Đức Chúa Giêsu đứng trước mặt Pilát là Ba-ra-ba. Trong gian đoạn 19 câu 4 và 5 nói cho chúng ta biết, Pilát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giêsu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Pilát nói cùng chúng rằng: kìa, xem người này, con trai thánh của Đức Chúa Trời, chính là đấng đã tạo nên trời đất và muôn vật và tạo nên loài người. Ngài chính là đấng sáng tạo. Thế mà bây giờ Ngài bị ngược đãi, bị hành hạ, bị phỉ nhổ, bị chê trách, bị sỉ nhục, bị kết án. Chúng ta hãy nhìn con trai của Đức Chúa Trời chịu đựng không một lời oán trách than vãn nào ra từ miệng Ngài. Chúng ta hãy nhìn sự nhịn nhục và sự cam chịu của Đức Chúa Giêsu, một con người trong sạch và thánh thiện, một con người công bình. Satan và những người độc ác tra tay lên Chúa. Tất cả những sự sỉ nhục, hèn hạ và đau đớn đã xảy ra một cách khốc liệt. Những nỗi thống khổ về tinh thần của Đức Chúa Giêsu vượt trên giới hạn hiểu biết trong đầu óc của một con người nhỏ bé như chúng ta. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu đựng những sự tra tấn hành hạ của ma quỷ và những người hư mất này? Đức Chúa Giêsu đã làm như vậy cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta được sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà chị em, hãy xem người này, hãy nhìn Đức Chúa Giêsu, một con người chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người, là đấng cứu thế. Một lần nữa, chúng ta hãy xem những người lính của Pilát canh giữ Đức Chúa Giêsu. Họ cố gắng làm vừa lòng những người Giu-đa. Chúng ta hãy nhìn con trai tinh sạch không lỗi lầm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đang đứng cạnh những người độc ác, đứng cạnh thậm chí một người cướp của giết người như Ba-ra-ba. Những người Giu-đa sẽ không biết xử trí như thế nào bởi sự khác biệt giữa hai người đàn ông này. Nhưng trước những lời vừa ra khỏi miệng Pilát thì toàn thể đám đông lại la lên như một bầy thú dữ như sao: hãy tha Ba-ra-ba cho chúng tôi, hãy tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Những tiếng la hét càng lúc càng lớn, và những tiếng như những tiếng gầm. Những tiếng la hét càng lúc càng lớn như những tiếng gầm: hãy tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Pilát sững sờ trước câu trả lời của họ, và ông thầm nghĩ họ không hiểu điều mình nói. Vì vậy một lần nữa ông lại hỏi: các ngươi muốn ta tha vua của dân Giu-đa? Họ lại la lên là: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Dường như không hề chú ý đến sự công bình hoặc vô tư. Đám đông muốn công việc phải nằm trong tay họ, nhưng chính Pilát lại cảm thấy ông không thể nào làm hại Đức Chúa Giêsu được. Pilát cảm thấy khó xử trước những sự xét đoán vô lý của đám đông trước cái người công bình trước mặt ông như thế này. Một lần nữa Phi-lát cất giọng hỏi: các ngươi muốn ta làm điều gì với Giê-xu, kẻ được gọi là Đấng Christ? Bây giờ đám đông lại gào thét. Thật ra chính là Sa-tăng ở trong đám đông này. Sa-tăng muốn Đức Chúa Giê-xu phải chết, cho nên đám đông đã tiếp tục la lên lời yêu cầu của mình: hãy đóng đinh nó lên cây thập tự. Hãy nhìn người này, không một tiếng nói nào trong đám đông thốt lên để bào chữa cho Chúa Giê-xu. Ngài đã từng chữa bệnh cho biết bao nhiêu người, làm bao nhiêu người trở nên vui vẻ ở trong cuộc sống. Cả ngàn người đã được Chúa chữa bệnh và giúp đỡ, nhưng không một người nào trong bọn họ lại có can đảm đứng trước Phi-lát để xin trả tự do cho Đức Chúa Giê-xu. Thật là một điều đau đớn cho nhân loại trước đấng cứu thế của mình. Hãy nhìn người này, tình yêu thương tuyệt diệu của Đức Chúa Trời quả thật rất là to lớn, bao la so với trí óc hữu hạn của con người. Kính thưa quý ông bà chị em, Phi-lát là một người La Mã. Đức Chúa Giê-xu đã sanh ra như một người Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian này, Ngài đến để làm công việc sống giữa dòng người Giu-đa. Ngài đến như bất kỳ một người nào trong họ, không như một người La Mã hay một người ngoại quốc, vì Ngài là vua của họ. Dân Giu-đa đã bao nhiêu đời cầu xin có một vị vua, và họ đang chờ trông đợi Đức Chúa Trời đến với họ. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng họ. Dân Giu-đa mong ước có một vị vua để đem họ ra khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã và khiến họ trở nên một cường quốc ở trên thế giới này. Họ muốn trở thành những người cầm quyền, họ muốn cai trị người La Mã, họ muốn có quyền thế, địa vị, danh vọng ở trên thế giới này. Kính thưa quý bạn, nhưng Đức Chúa Giê-xu Ngài từ chối nhận cương vị của vương quốc ở dưới đất này. Theo lẽ thường tình mà người Giu-đa nghĩ, phần lớn dân Giu-đa không những chỉ phản đối Đức Chúa Giê-xu mà họ còn quay lại chống lại Ngài và muốn Ngài phải chết khi Ngài dùng quyền phép và phép lạ để chữa bệnh và cho họ biết rằng nước Ngài không phải thuộc thế gian. Chúng ta hãy nhìn người này, Đức Chúa Giê-xu đã dựng nên thế gian chúng ta, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến với nước của Ngài, nhưng dân sự của Ngài lại không tiếp nhận Ngài. Một lần nữa chúng ta lại thắc mắc, tại sao dân sự lại không tiếp nhận Ngài? Tại sao họ không nhận Ngài? Lý do gì? Đây là tội lỗi, sự độc ác trong lòng loài người. Mỗi một cuộc đời của loài người đều bị đau buồn bởi bệnh tật của tội lỗi. Tất cả tấm lòng của mọi người đều ích kỷ, đều mâu thuẫn với tình yêu của Đức Chúa Trời. Và trong sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 nói rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Và Đức Chúa Giê-xu đã chỉ ra những tội lỗi trong cuộc sống con người mà muốn chúng ta được rửa sạch tội lỗi, thay đổi bản tánh ngoan cố bướng bỉnh để đi theo đường lối của Đấng Cơ Đốc. Thưa quý bà chị em, Đức Chúa Giê-xu đến không những để làm vua của dân Giu-đa mà còn là vua của cả nhân loại này. Ngài đến như một người Giu-đa vì dân Giu-đa là một dân tộc độc nhất đã thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Ý định của Đức Chúa Trời là sẽ dùng dân Giu-đa để chia sớt những tin lành về sự cứu vớt cho cả các nước ở trên thế giới này. Và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì rất nhiều người Giu-đa đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, và sau đó họ đã mang lẽ thật đi khắp cả thế giới để giảng về Đức Chúa Giê-xu. Chỉ có một số ít người trong số những người Giu-đa này họ cứng lòng. Kết quả công việc của họ là dân chúng từ nhiều quốc gia được nghe về tin lành và có rất nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế cho cuộc đời của họ. Đây là vai trò, phần quan trọng mà Đức Chúa Giê-xu muốn người Giu-đa thực hiện ở trong đời sống. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta hãy nhìn người này, Phi-lát đã nhắc lại để cố gắng cứu Đức Chúa Giê-xu. Ông ta kiên nhẫn nói với dân chúng rằng: tại sao các ngươi muốn ta bắt người này để giết đi? Hắn đã làm tội lỗi gì? Đám đông vẫn không chú ý và lắng nghe những lời biện hộ của Phi-lát. Họ từ chối. Họ từ chối những lý lẽ mà Phi-lát đã nêu ra. Dân đông vẫn không chú ý những chứng cớ tỏ ra sự vô tội của Đức Chúa Giê-xu. Họ nói rằng Đấng Christ, tức là Đấng Cứu Thế, đã tuyên bố mình là con trai của Đức Chúa Trời, là phạm thượng, nên Đức Chúa Giê-xu phải chết. Tuy vậy, Phi-lát có quyền không những tuyên cáo Đức Chúa Giê-xu vô tội, mà còn có thể có quyền, mà ông còn có quyền thả tự do cho Ngài nữa. Như vậy thì Phi-lát sẽ được thoát khỏi tội lỗi vì sự vi phạm qua cái chết của Chúa. Nếu Phi-lát trả tự do cho Đức Chúa Giê-xu thì chắc chắn rằng đám đông sẽ bắt và giết Ngài, bất chấp cả quyền hành của Phi-lát. Song le tội lỗi này sẽ không buộc cho ông. Sự gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và Phi-lát là cơ hội cuối cùng ông tiếp nhận Chúa Giê-xu và làm cứu Chúa cho cuộc đời của mình. Đây là lời kêu gọi trọng đại nhất mà Đức Chúa Giê-xu đã ban cho ông. Lòng cứng cỏi của Phi-lát, và chúng ta rất tiếc mà nói rằng Phi-lát đã cứng lòng với con trai của Đức Chúa Trời là món quà cứu rỗi cho cuộc đời của ông. Phi-lát vẫn cố gắng cứu Đức Chúa Giê-xu một lần nữa. Lần thứ ba Phi-lát nói cùng với dân chúng: Giê-xu đã phạm tội gì? Ta không tìm thấy tội lỗi nào khiến người này phải chết cả. Rồi ông ta lại đưa một đề nghị khác cho dân chúng: đây là những gì mà ta sẽ làm. Ta sẽ cho một vài hình phạt nghiêm nhặt và đau đớn trên hắn trước sự hiện diện của các ngươi. Kính thưa quý ông bà chị em, Phi-lát muốn đánh Chúa bằng roi da. Phi-lát nghĩ rằng với nỗi nhục nhã và đau đớn trước đám đông sẽ làm cho Đức Chúa Giê-xu bối rối, và sự trừng phạt lớn lao đối với Chúa là Phi-lát sẽ dự định trả tự do Chúa Giê-xu sau khi làm nhục Ngài. Đây là sự chịu đựng nhẫn nhục. Nhưng con Đức Chúa Trời đã trả giá cao bằng sự chuộc tội cho chúng ta. Đấng đã thắng Sa-tăng. Kính thưa quý bà chị em, hãy nhìn người này. Hãy nhìn Đức Chúa Giê-xu đang chịu đựng sự đau đớn mà đáng lý Ngài không phải chịu đựng. Chính cái ý kiến mà Phi-lát nêu ra, ông ta sẽ thả Đức Chúa Giê-xu, đã khuấy động mọi người. Họ giận dữ và la lớn rằng: hãy giết nó đi. Cốt để làm vừa lòng mọi người, Phi-lát bèn đem Đức Chúa Giê-xu ra giao cho đám đông và cho phép quân lính cùng dân chúng ngược đãi Chúa. Hãy nhìn Đức Chúa Giê-xu với cái mão gai quấn quanh đầu Ngài. Mọi người chế giễu Ngài và nói mão gai này giống như cái dương miệng. Một vài người lấy gậy đánh vào mão gai, cốt cho mão gai đâm sâu vào đầu Chúa. Máu chảy xuống từ mặt và cổ Ngài. Họ mắng giết, dằn vặt, chăm chọc Chúa: lại Chúa dân, lại Chúa dân Giu-đa. Một vài kẻ khác nhổ nước miếng vào mặt Ngài. Ô thưa các bạn, tại sao Đức Chúa Giê-xu lại nhẫn nại và cam chịu tất cả những sự bạc đãi này? Vì, kính thưa quý bà chị em, Đấng đã vì Ngài yêu quý bà chị em và chính mình tôi, Ngài muốn cứu tất cả chúng ta. Ngài chịu đựng cái chết vì chúng ta. Phi-lát không thể nào nói với dân chúng bằng lòng tha Đức Chúa Giê-xu nữa. Vì vậy cuối cùng ông đành giao Chúa cho họ. Đám đông bèn lấy thập tự, hai cây gỗ nặng dùng để đóng đinh những phạm nhân. Ba-ra-ba lẽ ra bị đóng đinh và giết chết trên cây ấy thì được tha, và Đức Chúa Giê-xu phải thế chỗ trên thập tự. Đức Chúa Giê-xu bị kiệt sức vì thương tích và Ngài phải mang vác thập tự nặng nề. Đức Chúa Giê-xu mang thập tự đi một khoảng xa với hết sức của mình. Ngài kiệt sức và ngã xuống đất. Không một ai trong đám đông này tình nguyện mang thập tự giá cho Đức Chúa Giê-xu. Lúc bây giờ có một người lạ tên là Simon đến gần và kinh ngạc trước sự độc ác tàn nhẫn của đám đông với Chúa Giê-xu. Vì thế quân lính vội vàng chọn lấy Simon và bắt Simon mang thập tự nặng nề này. Chẳng bao lâu Đức Chúa Giê-xu cùng hai tên trộm cắp cũng bị giết với Ngài, cùng đi đến nơi xử tử. Họ cột vào cây thập tự bằng những sợi dây chắc chắn. Và hai tên trộm cắp này đều biết đây là lúc chấm dứt cuộc đời của họ. Vì thế họ cố gắng dùng dãy chống chọi lại những người trói họ. Nhưng Đức Chúa Giêsu thì khuất phục, không hề chống chọi. Những người theo Chúa cũng ở trong đám đông, song không ai dám nói một lời nào để chia sẻ với Ngài. Và rồi mọi người đều nghe tiếng Chúa Giêsu nói: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Hãy nhìn đàn người đàn ông này đang cầu nguyện cho những kẻ thù của mình và những người đã tra tấn mình. Ngài không cầu nguyện Đức Chúa Trời hãy nguyền rủa những người đóng đinh Ngài. Ngài xin Đức Chúa Trời tha thứ họ vì tình yêu của Thượng Đế đối với nhân loại. Hãy nhìn Đức Chúa Giêsu chết. Hãy nhìn Đức Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. Chỗ đó giữa Ngài, giữa trời và đất. Lúc ấy là ngày thứ sáu của tuần lễ, buổi chiều thứ sáu. Màn đêm phủ xuống để bắt đầu về ngày Sa-bát thứ bảy. Theo thông lệ thì họ để những người chết trên thập tự vài ngày như vậy. Nhưng vì lễ vượt qua là một lễ trọng thể của người Giu-đa bắt đầu từ tối hôm nay, nên họ không muốn để bất cứ một xác chết nào chưa được chôn làm ô uế ngày lễ này. Vì vậy họ yêu cầu đập gãy ống chân của hai tên trộm và Đức Chúa Giêsu để cho chết đi. Chân hai tên trộm bị đánh gãy, khi họ đến Đức Chúa Giêsu thì thấy Ngài đã chết rồi. Ngài đã chết với một cõi lòng tan nát vì tội lỗi của nhân loại. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo thế gian, đấng mà mọi người đang cầu xin Ngài đến. Mọi người đang kêu trời ơi khi gặp những điều hoạn nạn, Ngài đã đến thế gian. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến cùng chúng ta. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lòng chúng ta không hề xao động vì tình yêu thương lạ lùng này hay sao? Lời xin của chúng tôi đến với quý ông bà chị em là Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta, và chúng ta hãy giao tâm hồn của chúng ta cho Ngài. Nhận Ngài là đấng cứu chuộc trong đời sống chúng ta ngay bây giờ, để chúng ta trở nên một người trong vương quốc của Ngài khi Ngài phục lâm. Và tôi tin chắc rằng mọi người trong chúng ta sẽ được như vậy trong việc chờ đón Ngài phục lâm của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.